Số 463, chuyện trí giả Suparaka, tiền thân Suparaka, những người kia mũi nhọn như dao. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Một ngày nọ, chúng ta nghe kể rằng, có một buổi tối, các tỳ kheo đang đợi Đức Như Lai đến thuyết pháp cho tăng chúng, và trong lúc ngồi tại chánh pháp đường, các vị nói với nhau: "Này tỳ kheo, quả thật bậc đạo sư có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ quảng bác, trí tuệ mẫn tiệp, trí tuệ linh hoạt, trí tuệ tinh xảo, trí tuệ uyên thâm. Trí tuệ ngài đáp ứng đúng nơi đúng lúc. Trí bao la như thế giới, như đại dương vô tận, như bầu trời trải rộng mênh mông. Khắp cả xứ Diêm Phù Đề không một bậc trí nhân nào có thể sánh bằng đấng thập lực. Như một đợt sóng nổi lên trên đại dương không thể chạm đến bờ được, hoặc nếu chạm vào bờ, sóng kia sẽ vỡ tan. Cũng vậy, không một người nào có thể đạt đến trí tuệ bằng đấng thập lực, hoặc nếu kẻ ấy đến chân bậc đạo sư thì sẽ vỡ tan." Bằng những lời ấy, tăng chúng tán thán trí tuệ tối thắng của đấng thập lực. Bậc đạo sư bước vào và hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông đang nói gì trong khi ngồi đây?" Tăng chúng thưa với ngài. Ngài bảo: "Không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đầy đủ trí tuệ. Ngày xưa, ngay khi trí tuệ chưa viên thành chánh giác, ngài cũng đã sáng suốt thông minh. Mặc dù mù lòa, ngài cũng biết qua các dấu hiệu của đại dương là ở trong đại dương có chôn giấu các loại ngọc này nọ." Sau đó ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, một vị vua mệnh danh Baru trị vì trong quốc độ Baru. Có một thị trấn bên hải cảng được đặt tên là Barukacha hay là Đầm Baru. Vào thời ấy, Bồ Tát sinh ra trong gia đình một thuyền trưởng ở tại đó. Ngài rất khả ái, với làn da màu vàng nâu. Cha mẹ đặt tên ngài là Suparaka Kumara. Ngài lớn lên xuất sắc khác thường, và ngay khi chỉ mới được 16 tuổi, ngài đã hoàn toàn tinh thông nghệ thuật hàng hải. Sau đó khi thân phụ mất, ngài cầm đầu đám thủy thủ và miệt mài với nghề hàng hải. Ngài thật thông minh sáng suốt, khi ngài lên tàu rồi thì không hề có chiếc tàu nào đến làm hại được. Theo thời gian, ngài bị thương vì nước mặn nên đôi mắt ngài mất cả thị giác. Sau sự kiện ấy, dù ngài là thuyền trưởng của đám thủy thủ, ngài không còn đeo đuổi sự nghiệp thương mại nữa, mà quyết định về phục vụ vua. Ngài đến yết kiến vua với mục đích ấy, và vua phong cho ngài chức hội thẩm đánh giá các báu vật. Từ đó, ngài định giá trị các voi báu, ngọc báu và châu báu. Một hôm, một con voi được đem trình lên vua. Da voi màu đá đen nên có thể được làm dương tượng. Vua liếc nhìn voi rồi ra lệnh đem nó đi đến trình diện với bậc trí giả. Quân hầu liền dẫn con vật đến gặp ngài. Ngài sờ tay lên khắp mình voi và bảo: "Con voi này không xứng đáng làm quốc tượng. Nó có đặc tính của một con vật bị dị tật ở phía sau. Khi voi mẹ sinh ra nó đã không đủ sức mang nó lên vai, nên để nó ngồi xuống đất. Vì vậy nó bị tật nguyền ở chân sau." Họ chất vấn những người đem voi đến, và bọn ấy trả lời rằng bậc trí giả đã nói đúng sự thật. Khi vua nghe nói chuyện kia, lòng rất hoan hỷ và ra lệnh ban cho bậc trí giả 8 đồng tiền vàng. Một ngày khác, người ta đem một con ngựa dâng lên để làm dương mã. Con vật này cũng được dẫn đến bậc trí giả. Ngài lấy tay sờ khắp mình ngựa rồi nói: "Con vật này không thích hợp để làm dương mã cho đức vua ngự. Vào ngày nó sinh ra, ngựa mẹ chết đi, nên do thiếu sữa mẹ, nó không lớn lên đầy đủ." Lời nói này của ngài cũng đúng sự thật nữa. Khi nghe được chuyện ấy, vua rất đẹp ý, phán bảo đem tặng ngài 8 đồng tiền nữa. Và một ngày khác, một chiếc xe được đem đến để làm dương xa. Vua cũng đưa xe này đến ngài. Ngài lấy tay rờ khắp xe và bảo: "Chiếc xe này được làm bằng gỗ rỗng nên không thích hợp với đức vua." Lời nói này của ngài cũng đúng như các lời khác. Vua lại một phen hài lòng khi nghe chuyện này, nên ban thêm cho ngài 8 đồng nữa. Một lần nữa có người đem dâng vua một tấm thảm quý có giá trị lớn. Vua liền đưa nó đến ngài như lần trước. Ngài sờ khắp tấm thảm rồi bảo: "Ở đây có một chỗ mà con chuột đã cắn một lỗ." Họ xem kỹ và thấy chỗ đó liền tâu với vua. Vua đẹp ý lại bảo cho ngài 8 đồng tiền nữa. Lúc bấy giờ bậc trí giả suy nghĩ: Chỉ được có 8 đồng vàng để xem những việc kỳ diệu như thế đấy. Đây là món tiền tặng cho thợ hớt tóc. Chắc hẳn vua này là cậu bé thường hớt tóc. Tại sao ta phải phụng sự một vị vua như thế? Ta sẽ trở về nhà riêng của mình. Thế là ngài trở về hải cảng Barukacha và sống tại đó. Lúc ấy có vài thương nhân chuẩn bị một chiếc thuyền và đang đi tìm một thuyền trưởng. Họ suy nghĩ, ngài Suparaka thông minh kia là một bậc trí giả tài ba. Có ngài trên tàu thì không con tàu nào đến hại nữa. Dù ngài mù lòa, bậc trí giả Suparaka vẫn là người tuyệt hảo. Vì thế, họ đi đến ngài và mời ngài làm thuyền trưởng. Này các hiền hữu, ta mù rồi, làm sao lái thuyền các bạn được? Thưa tôn giả, quả ngài mù thật đấy, song ngài là người tài giỏi nhất. Vì họ cứ năn nỉ ngài mãi không ngớt nên cuối cùng ngài chấp thuận. Như các bạn đã nói với ta, thì ta sẽ làm thuyền trưởng của các bạn. Sau đó ngài bước lên chiếc thuyền của họ. Họ lái thuyền ra giữa đại dương, suốt 7 ngày liền, thuyền đi không gặp rủi ro nào. Rồi một ngọn gió trái mùa nổi lên. Thuyền trôi dạt 4 tháng trên vùng đại dương hoang dã, cho đến lúc vào được một nơi gọi là biển Kuramala, bãi dao nhọn quắc. Tại đây, loài cá có thân như người với mõm nhọn quắc như lưỡi dao nhào lộn dưới nước. Các thương nhân quan sát loài cá này, vừa hỏi bậc đại sĩ biển này tên gì, vừa ngâm dần kệ đầu. Đám người kia mũi nhọn như dao, vừa nhảy lên cao lại lộn nhào. Hãy nói Suparaka cho chúng bạn, biển này được biết với tên nào? Bậc đại sĩ nghe câu nói này, liền ôn lại trong trí các kiến thức thủy thủ của ngài, rồi đáp qua dần kệ thứ hai. Này các thương nhân cảng Paka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đây là biển cả Kura đó, thuyền của các người đã lạc qua. Lúc bấy giờ đại dương này có nhiều kim cương. Bậc đại sĩ suy nghĩ rằng, nếu ngài bảo chúng bạn đây là biển kim cương, họ sẽ làm chìm tàu do lòng tham hốt nhiều kim cương. Vì thế, ngài không nói gì cả. Song sau khi đưa thuyền đến, ngài lấy một sợi dây thừng và thả lưới xuống như thể bắt cá. Với dây này, ngài đã hốt được một mớ kim cương và giấu trong thuyền. Rồi ngài lựa những thứ ít giá trị quăng xuống biển. Chiếc thuyền đi qua vùng biển này đến một biển khác, tên là Ajimala, vùng lửa cháy. Biển này tỏa ra ánh sáng như thể một ngọn lửa đang bừng cháy như mặt trời đúng ngọ. Các thương nhân hỏi han ngài qua dần kệ. Kìa đại dương như ngọn lửa hồng, như dần nhật chiếu bạn cùng trong. Supa xin nói cho bè bạn tên gọi là gì chốn đại dương. Bậc đại sĩ đáp lại họ qua dần kệ tiếp theo. Này các thương nhân ở Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đây là biển cả Aji đó, thuyền của các người đã lạc qua. Bây giờ biển này chứa đầy vàng, cũng như trước, ngài lấy lên một mớ vàng và cất lên thuyền. Qua khỏi biển này, con thuyền đi đến một biển cả tên là Dadimala, dũng sữa đông. Óng ánh như sữa tươi hay sữa đông. Các thương nhân lại hỏi tên của biển qua dần kệ. Kìa biển trắng phao giống sữa tươi, trắng như nhìn dũng sữa đông rồi. Supa xin nói cùng bè bạn, tên gọi là gì của biển khơi? Bậc đại sĩ đáp lại chúng bạn bằng câu kệ tiếp theo. Này các thương nhân ở Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đây là biển cả Đa Đi đó, thuyền của các người đã lạc qua. Trong biển này có rất nhiều bạc. Ngài lấy bạc theo cách như trước, rồi cất lên tàu. Chiếc thuyền đi qua biển này và đến một đại dương tên là Nilavana Kusamala, thảm cỏ Kusa. Có hình dáng một thảm cỏ Kusa đen nhánh, cỏ cát tường hay một cánh đồng lúa. Các thương nhân lại hỏi tên biển qua dần kệ. Kìa biển xanh như cỏ cát tường, tưởng như nhìn đám lúa nàng hương. Supa hãy nói cho bè bạn tên gọi là gì của đại dương. Ngài đáp lời qua dần kệ tiếp theo. Này các thương nhân xứ Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đại dương đây chính Kusa đó, thuyền của các người đã lạc qua. Bây giờ trong biển này có rất nhiều ngọc bích quý. Cũng như trước, ngài lấy một mớ ngọc và cất trên thuyền. Qua khỏi biển này, con thuyền đi đến một biển tên gọi là Nalamala, bãi lau sậy. Có hình dáng một bãi lau sậy hay một rừng tre. Các thương nhân hỏi tên biển qua dần kệ. Kìa đại dương như một khóm lau, khác nào ta thấy rặng tre đâu. Supa hãy nói cho bè bạn, biển cả này tên gọi thế nào? Bậc đại sĩ đáp lại qua dần kệ sau. Này các thương nhân xứ Paka, đi tìm vàng bạc bán đường xa, biển này tên gọi Nala đó, thuyền của các người đã lạc qua. Bây giờ biển này đầy san hô với màu khóm tre, ngài lại hốt một mớ đá quý này và cất lên tàu. Sau khi đi qua biển Nalamala, các thương nhân đến một biển có tên là Valabapuka, lòng chảo. Ở đây nước rút đi và dâng lên một phía, và như vậy nước rút đi ở mọi phía và dâng lên trên các vách đá thẳng đứng, để lại một vùng như thể cái hố sâu. Một đợt sóng dâng tràn lên một phía, khác nào một bức tường. Ta lại nghe một tiếng gầm thét khủng khiếp, tưởng chừng làm thủng màng tai hoặc dở cả tim ta. Khi thấy cảnh này, các thương nhân kinh hoảng và nói tên biển qua dần kệ. Này nghe tiếng thét thật kinh hoàng, từ biển cả kia thật dị thường. Hố thẳm hãy nhìn nhiều đợt sóng, dâng lên dốc đứng tựa sườn non. Supa hãy nói cho bè bạn, đây gọi tên gì của đại dương? Bồ Tát đáp lại qua dần kệ. Này các thương nhân xứ Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Valaba đại dương này đó, thuyền của các người đã lạc qua. Ngài nói tiếp, này các hiện hữu, một khi thuyền vào trong biển Valabamukhi này thì không thể nào trở về được. Nếu thuyền này vào đó, nó sẽ chìm và tan nát. Bây giờ có cả 700 mạng người trên thuyền này, họ đều sợ chết, nên họ đồng thanh hốt lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, chẳng khác nào tiếng kêu la của những kẻ đang bị đốt cháy trong chốn địa ngục tận cùng, vô gián địa ngục. Bậc đại sĩ nghĩ thầm, trừ ta ra, không ai có thể cứu mạng họ được. Ta quyết cứu họ bằng một lời thề chân lý. Rồi ngài nói lớn, này các hiền hữu, hãy mau mau tắm cho ta bằng nước hương thơm, mặc y phục mới cho ta, dọn ra một chén nước đầy và đưa ta đứng trước con thuyền. Cả bọn vội làm như vậy. Bậc đại sĩ cầm chén nước đầy bằng cả hai tay và đứng trước mũi thuyền thực hiện một lời nguyện cầu chân lý trong khi ngâm dần kệ cuối cùng. Từ khi ta nhớ rõ về thân, trí tuệ đầu tiên phát khởi dần, không một người nào ta sát hại là điều ta đã biết tin tường. Nếu lời cầu nguyện này chân chánh, mong ước thuyền về chốn vạn an. 4 tháng qua con thuyền đã du hành trong những vùng biển xa xôi, nay dường như được ban cho thần lực siêu phàm, nên chỉ trong một ngày nó trở lại hải cảng Barukacha, vào tận trên đất liền cho đến khi dừng lại trước cửa nhà của vị thuyền trưởng kia. Sau khi nhảy vọt qua một khoảng chừng 1.100 cubit, 1 cubit bằng 45 cm, bậc đại sĩ phân phát cho đám thương nhân tất cả vàng bạc, trân châu, san hô, kim cương và bảo, số châu báu này là đủ cho các bạn rồi, vậy đừng du hành đường biển nữa. Sau đó, ngài thuyết pháp cho họ, và đến khi đã làm xong các việc bố thí và các thiện sự suốt đời, ngài đi lên cộng trú với hội chúng ở thiên giới. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, ngày xưa Như Lai cũng rất thông thái như bây giờ vậy, và ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, hội chúng của Đức Phật là hội chúng thương nhân, và ta chính là trí giả.